Nam Phương xin cảm ơn tất cả quý thính giả và người yêu thương. Một sáu em. Và bây giờ Nam Phương xin kính mời quý vị hãy đến với chương trình Sức Khỏe, Sắc Đẹp và Gia Đình cùng với chị Quỳnh Châu. Nam Phương xin gửi lời chào đến với chị Quỳnh Châu à. Ngày hôm nay chị Quỳnh Châu khỏe không?
Hôm nay chị Quỳnh Châu rất là khỏe. Nam Phương khỏe không em?
Dạ vâng, quá là khỏe luôn. Phải có energy nữa chứ, phải làm chương trình cho chị nữa.
Mỗi lần Nam Phương làm chương trình cho Quỳnh Châu á là Nam Phương phải có rất là nhiều sức khỏe phải không em?
Dạ vâng ạ. À,
bữa nay đẹp gái lắm đó. Bữa nay chị thấy em đẹp gái lắm nha. Và bên cạnh của em có thêm một người đẹp trai bữa nay nữa đó.
Dạ vâng ạ. À, đúng vậy. À, bữa nay là coi như là náo nhiệt tại Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM với cái chương trình Sức Khỏe, Sắc Đẹp và Gia Đình. Không biết chị Quỳnh Châu đang làm cái gì tưng bừng đây?
Cảm ơn em. Cảm ơn quý vị đã tune in trong chương trình Sức Khỏe, Sắc Đẹp và Gia Đình cùng với Quỳnh Châu. Hôm nay chương trình rất là hấp dẫn tại vì thật sự giống như Quỳnh Châu nói vậy đó, mình bẻ tai luôn cái anh bên cạnh sát bên đó là anh xã của Quỳnh Châu. À, và hiện tại bây giờ xong cái chương trình này anh phải bay đi bên cái sân bay khác, bận rất là bận, nhưng mà Quỳnh Châu có rất là nhiều quý vị thính giả bước vào trong chương trình á, và quý vị có message và có email nói Quỳnh Châu ơi trời ơi, bây giờ á, kinh tế nó rất là tệ và buôn bán không có còn như hồi xưa nữa.
Dạ vâng.
Thì bằng cách nào? Thì thứ nhất, hồi tuần vừa rồi quý vị cũng có nghe đó, Quỳnh Châu nói thứ nhất là phải nên quảng cáo. Và thí dụ mình bận rộn mình cũng phải quảng cáo, mà mình ế mình cũng phải quảng cáo. Tại nếu mà mình không có cái sự mà thường xuyên đó thì người ta sẽ không còn nhớ mình là ai nữa. Cho nên Quỳnh Châu mới năn nỉ anh xã nói là có thế nào mà anh có thể đến vào trong cái chương trình để mà chia sẻ một tí xíu làm sao để mình có thể có cái sự tu bổ. Thì hôm nay mình sẽ nói chuyện về small business, restaurant, second gen restaurant. Và mình sẽ nói cái kiểu cách như là thời buổi này mình có nên mướn hoặc là nên remodel hơn bất cứ cái gì đó. Thì so we was talking about It took a lot for this man right here on the other side. This is my husband, Wesley Stone. You know, it's so amazing of what he able to do and serve our community behind the scenes. So today, I'm bringing him on air just to give us a little bit, and we're going to be giving him all kind of questions, Nam Phương, okay?
Yeah, well.
All kind of questions. So we're going to pick his brain about what does that look like in this economy that we are in, and how we as together collectively support our small business, especially in restaurant, because a lot of you all just email me and talk about restaurant right now. We can't make lease, we can't do this, we can't do that. And then some of you want to take advantage of this is an opportunity. You want to buy restaurant and you want to remodel restaurant, all that, all aspect of entrepreneurship of small business. So Wesley, thank you so much for coming on the air with us.
Yeah, good morning, Wes. Nice to meet you.
Thank you.
And welcome on to the Radio Sài Gòn Dallas, 1160 AM.
Yes.
Thank you for having me. I appreciate it.
Yes, yeah. We love having you. Okay, Wesley, so we talk about that all the time, about a lot of small restaurants right now are struggle. Some of the things that they can do to help boost during this difficult time on the economy. Can you share that with us?
Well, it's getting out into the public, letting the public know that what services and menu that they provide for them in that area, and be a unique, present unique opportunities for their customers and everything. Advertising in your local area is one of the most important things, so people are reminded of the what you offer and have available for them.
That's right. And I know a lot of restaurants, and we as a couple, really try so hard. On the weekend, we go out. We try to support all our local businesses. We order food in for students and source of hope and so on. So a lot of them are they kind of stuck in one aspect of it. Talk a little bit about renovation and remodel for small businesses and restaurant.
Well, when you're looking at a restaurant, if they're especially if they've been in business for several years and everything, things starts to get outdated. And here in the Dallas-Fort Worth area, we have such an influx of new people moving in due to our large companies that are relocating to the North Central Texas. And so what's the byproduct of that is a lot of small businesses are starting to open up new restaurants and everything. So if they're an existing business that's been in business for several years, they're starting to get a little outdated and stuff. So anything that they can do to freshen up, make it more appealing for people to come in, have a nice sit down dinner or something. That's just little things that they could do right off.
Yeah, so just painting, clean up, refresh with staffed is one of the things that we feel at Stone Construction Consulting that we see that is very needed. Is if people just clean up the restaurant, tidy up, update a little bit, maybe update, even though on the struggle times, if you can just invest in advertisement, like you said, renovations, and that will help boost a lot. And then I also saw the work that you do, even though corporation and everything moving toward the DFW area, many people love to support the small business. And so you see a lot of construction and renovation in Stone Construction Consultant. Is that right?
Yes, we see. We've had a big influx of business here lately and stuff. And, you know, people like to go out to some of the bigger restaurants and everything on occasions, but they're more apt to go to their smaller local boutique restaurants and stuff, people that they can have a connection with. And yeah. So we see a lot of people looking for that avenue for entertainment and stuff on their weekends and a lot of times during the week.
Yeah, Nam Phương biết không, thật sự ra chị Quỳnh Châu thấy á, giống như chị với anh West đi ra ngoài khắp thế giới, tụi chị bay đi, giống như nói xong sau khi chương trình này anh West anh phải đi với lại khách đồ này kia. Nhưng mà thật sự ra đó, có rất là nhiều cái nhà hàng bự nổi tiếng, rồi mình đi ra ngoài mình ăn sushi, mình ăn này kia nọ rất là nổi tiếng. Nhưng mà có rất là nhiều nhà hàng Việt Nam của mình hoặc nhà hàng Á Đông của mình đó, rất là nổi tiếng luôn nhưng mà nhỏ nhặt. Thì mình phải nên lấy cái cơ hội lúc này, tại dù tất cả mấy cái tiểu bang khác á, thì họ có thể có một cái kinh tế đi xuống nhiều hơn, nhưng mà đối với Texas là cái kinh tế nó không có phải nhào xuống như vậy, cho nên mình phải nên có cái cơ hội để mà mình quảng bá về cái nhà hàng của mình hoặc là cái văn phòng của mình hoặc là cái tiệm nail cũng vậy nữa. Just like the same thing like nail salon, right? You build so many brand new huge $1 million salon and nail salon right now. And what happening to all the small nail salon? What should they do to improve?
Well, look at their services. You know, if they can put a new spin on the services that they offer, that can attract new customers. And again, marketing in their local area is very important. Take a look at their facilities. If their facilities are starting to look old and outdated, do something to freshen it up. Give it a nice appeal, because people look for, when they go to a business such as a restaurant, a nail salon, or a spa, they're looking for the experience.
Yes.
They want to feel safe, they want to feel clean, they want to feel comfortable.
Yes, that's right. And so that's a lot of times, you know, when the tất cả mấy cái nhà hàng hoặc cái tiệm nail của mình nhỏ đó, Nam Phương biết không, nhiều lúc khi có nhiều người họ làm cực kỳ quá rồi, đã từng làm tay làm chân cực quá, mệt quá rồi, cho nên thôi bây giờ mình đâu có muốn ấy tiền nữa, thôi bây giờ mình bán cái tiệm nail mình. Thì thay vì mà có một cái sự suy nghĩ đó thì bây giờ mình đầu tư vào đó, thay vì mình bán cái tiệm nail mình cũng phải đi đầu tư cái khác rồi, phải không? Thì thôi mình lấy cái số tiền đó mình đầu tư vào trong cái renovation và cái service của mình. Như anh West đã nói vậy đó, thì chị Quỳnh Châu với anh West đã từng làm construction. We've been doing construction consultants since 1998, right honey?
Yes.
And one of the things to, let's talk about cut cost when it comes to renovations.
Well, anytime you look at doing any construction or renovations, you want to be conscientious about what that cost is going to be. But again, you don't want to cut cost to where you're cutting corners.
Yeah, that's right.
A lot of times I see this, I have to go back and redo things that other contractors have done and everything, that they're trying to pinch the pennies so tight that it's causing more problems and usually ends up costing more in the long run.
Right. And then not only the construction size, but you also see a lot of things. Giống như anh West mới chia sẻ đó, Nam Phương biết không, có rất là nhiều. Tụi mình là người Việt Nam thì đương nhiên mình phải cẩn thận coi chừng cái đồng tiền của mình, tại đồng tiền của mình làm rất là cực khổ. Nhưng mà anh West ngược lại thấy ảnh là đi vào trong rất là nhiều cái tỉ neo. Nhiều lúc á, một cái project, một cái bid á, người ta không có chịu đi đến một cái công ty bởi vì nó mắc hơn 10.000 đô hoặc là nó mắc hơn 20.000 đô hoặc 30.000 đô đi. Nhưng mà ngược lại cái người contractor, người ta không biết làm gì đó, cho nên là người ta sẽ tự nhiên cái là người ta bỏ chạy, lấy tiền của chủ xong rồi họ bỏ chạy. Hoặc là họ nói chết rồi, cái project đó là mắc hơn nhưng mà mình biết lỗ rồi, cho nên đâm ra mình không có thể nào mà có tiền để mình trả contractor được, hiểu không? And talk a little bit about the difference between contractor and hand-on contractor. What is the difference?
Well, I consider myself a hands-on contractor. Anytime we have jobs and projects going, I'm at the sites pretty much every day, checking with my supervisors, checking with our contractors, checking with the client, you know, making sure everything is on schedule and being done the way that they perceive, and just being there, not staying back in an office or in another town trying to supervise. We're always there on the job.
Yeah, that's rất là quan trọng, tại vì nhiều lúc á, cái người contractor là người ta cứ đi mướn hết người khác để mà rẻ tiền để làm, tại người ta không có mặt ở đó, chứ người ta không biết. Chị còn nhớ vui lắm, có một lần á, ảnh không có đến cái job site được ở trên Fort Worth á. Cái ảnh nhờ chị, ảnh nói thôi bây giờ em đã xong cái công việc bên kia rồi, có thể nào chạy qua bên bển ngó cái job giùm cho anh được không? Thì chị mới hỏi là ngó cái gì, chị đâu có biết gì đâu ngó, phải không? Nhưng mà ảnh nói lại ngay cái chỗ đó, tường đó, gõ cửa cho ảnh. Gõ cửa trong cái tường á, là chị hỏi gõ cửa để nghĩa gì, tại chị ảnh nói là ảnh muốn biết là nó đã có bỏ cái installation trước khi nó chạy cái đường điện hay là không. Tại vì ảnh rất là cẩn thận về cái cách kiểu cách như là xây điện nước đồ này kia cho người ta. Thì ảnh đến đó đó, thì chị đến đó đó, chị gõ cửa, cái ảnh nói không, nó rất là bỏng cho nên nó không có bỏ cái installation trong đó. Ảnh bắt nó xé ra hết tất cả quần cái tường, tốn khoảng chừng 20,000 to 30,000 đồng, tại vì cái tường nó rất là to lớn, biết không? And xong ảnh kêu cái người mà đóng tường lên đó, ảnh biểu là phải tháo ra hết từ A đến Z rồi ảnh sẽ có mặt ở đó, thì thật sự nó không có bỏ cái installation. So that's the difference between the hand-on contractor và cái người mà general contractor, là chỉ là chủ thôi.
Cái người mà general contractor đó là cái người đó làm chủ, là tự quyết định là cái nhà đó sửa cái gì. Còn nếu như mà tiệm, người mà handle á, thì là phải qua những cái người thợ khác.
Đúng rồi.
Để phải giải thích cho quý thính giả biết rằng là cái handle contractor đó là cái người đó sẽ vô sẽ coi.
Ta chỉ lấy cái job thôi. Ta mướn người khác vô làm. Đó,
còn
đó.
Cái người mà general á là vô là họ nhìn là họ làm luôn.
Đúng rồi, họ có nhân viên, họ nhân viên của họ đã làm cho họ mấy chục năm.
Còn cái handle á là họ sẽ tự động, họ sẽ đi kiếm những cái người nào mà làm rẻ.
Đúng rồi.
Rồi họ sẽ làm cho xong cái job đó.
Đúng
thì
rồi.
Thì Nam Phương biết được rằng là có rất là nhiều người cũng thắc mắc rằng là ví dụ như mà có một người nào khác tới và ký contract đó, thì rồi ký, thường thường ký contract là phải đưa tiền cho họ,
xong họ bỏ chạy nữa,
at least là phải 5.000 hay 10.000 hay cái gì,
50% nữa.
Xong rồi ký xong rồi cái người ta đi mất tiêu.
Đúng rồi.
Thì cái đó là cái problem, là người Việt Nam mình ngại remodel và không có tin tưởng được rằng là cái người contractor nào good.
Yeah.
Phải không chị?
Yeah. So cái bottom line là mình đừng cái, thường thường người Việt Nam mình hay nói là tiền nào của đó. Đó, cho nên là cẩn thận, bởi vì họ rẻ hơn hoặc bất cứ như gì đó, không có nghĩa là họ biết what they doing. That's so great, Wesley, that you share about, you know, cut costs and so on. Anh xã Quỳnh Châu hay có cái câu nói của tiếng Mỹ á, thường thường anh hay nói vậy nè, anh sẽ không bao giờ bước vào một đồng, bước vào một sen để lượm một đồng. Anh sẽ bước vào một sen đó, anh lượm một sen trước rồi anh mới lượm một đồng sau. Tất nhiên là cái nghĩa của anh là anh phải làm cái sự nhỏ nhặt trước. Quỳnh Châu biết là Bảo biết rồi này kia, tất cả cái gì mà các bác, các cô, các chú mà bị giống như là cầu tiêu, bị này kia nọ, nhiều lúc á là một đám nhân viên rồi này kia, rồi ảnh cũng có mặt ở đó nữa. Chị nói ủa sao không kỳ vậy, sao mà mình làm từ 98 tới giờ anh có nhân viên này, tại sao không có để cho người ta làm mà phải tự làm? Nhưng mà ảnh nói ảnh muốn make sure cho mấy bác
phải nên như vậy.
Ví dụ như
là mình phải nên manage những cái người mà làm dưới mình á, để coi như thế nào. Giống như Nam Phương sửa nhà đi, mà Nam Phương ký cái thằng contractor đó, mà tới hồi á hả là phải coi như Nam Phương phải coi hết những cái người thợ mà của cái người contractor đó tới, coi từng chi tiết, từng detail mà họ làm. Mà có nhiều người họ làm rất là ngứa mắt.
Đúng rồi đó, mà nó dơ dái rồi này kia.
Trời ơi, làm mà không có gọn gàng nữa, cho nên mình cũng rất là khá là bực mình. Cho nên nếu như mà cái người mà nhận tiền á là họ phải tới, họ phải giám sát những cái người ở dưới mình là phải làm như thế nào, chứ để cho cái người chủ nhà giám sát họ cũng mệt lắm, nó giống như Nam Phương vậy đó.
Đúng rồi, cho nên nếu mà quý vị nào có thắc mắc hoặc câu hỏi rồi này kia, Quỳnh Châu có năn nỉ anh xã nói là có thể nào để mà mình có một cái cơ hội để giúp cho tất cả cái small business hiện tại bây giờ đang khó khăn quá nhiều, you know. So I'm sharing with a lot of our community right now, if they are in need or in trouble and struggle, need a business renovations or looking for business to lease a space, we also have a global real estate company, and I wanted to invite you come back to talk about that, but just share a little bit of aspects of why the people need to hire you as a global strategist to lease their space versus they calling the landlord themselves.
Well, what we do when we're helping our clients to find properties, we look for properties that's going to actually fit their business. With our construction background and everything, when we look at spaces, we can determine what the cost is going to be involved in getting that space available for them to actually start their business. And then we look at all the demographics and everything. And once we get to the point of start negotiating the lease for our clients and stuff, we have we work a lot with the realtors in this area and stuff, so we have a good rapport with them, and we bring them clients and everything, so they're willing to work with us, because once we negotiate this lease, they know we'll be looking at other leases with them. And so we have a little bit of negotiating power over just that individual. And then we can coach that individual during the leasing process, you know, what they need to do to try to achieve the best lease rates and everything. You know, length of term is one of the most important things that a landlord is going to look at. They like to have people in there for longevity. High turnover costs them a lot of money, so they're not able to offer as much benefits to the clientele, you know, to get them into the space and stuff. So we look at all of those things, the local economy, the demographics, walkability of the area, what it's going to suit their needs for what they're wanting.
Dạ, quý vị biết không, giống như là Quỳnh Châu chia sẻ, nói tóm tắt là anh West, anh nói là có rất là nhiều người, người ta chỉ gọi landlord, oh, tôi muốn mướn cái chỗ đó để mở tiệm nail hoặc là mở nhà hàng, nhưng mà họ không có biết cái kiểu cách mình giao thiệp. Thì anh West là một người strategist. Thì nếu mà quý vị đi mướn một người địa ốc đó, thì người ta chỉ biết là mướn cho quý vị rồi được commission thôi. Nhưng mà ngược lại, trong cái công ty của Global Real Estate Strategist của anh West á, thì anh làm bằng mọi cách á, là anh biết làm sao đó để mà giao thiệp với chủ. Nhưng mà ngó trước khi bước vào trong cái tình hình đó và cái tình trạng đó đó, anh sẽ ngó vào trong cái là thứ nhất, Nam Phương muốn mở tiệm nail, Nam Phương có bao nhiêu tiền, Nam Phương muốn cái này lâu dài hay là Nam Phương muốn build để mà Nam Phương bán, hoặc là Nam Phương muốn như thế nào, và trong cái nhà băng của mình nó có bao nhiêu để anh chỉ dạy từ A đến Z hết. Cái này trước khi mình make cái commitment để bước vào trong mướn. Tại mấy người realtor đó, là Nam Phương nói ô chị em muốn mướn cái chỗ đó, là họ lại họ mướn để rồi họ có tiền commission, nhưng mà anh West không muốn. Bởi vậy tại sao mà từ năm 1998 tới giờ anh West chưa bao giờ có một cái website là khách giới thiệu khách, khách giới thiệu khách như vậy đó, mà ảnh rất là đông đúc rồi này kia. Cho nên that's why mình cho phải bắt ảnh phải là có một cái cơ hội để chia sẻ cho cộng đồng của chúng ta. Tại Quỳnh Châu thấy á, giống như hôm qua chị đi một cái tiệc rất là lớn, mà cái ông này á, ổng rất là nghèo. Hồi đó ổng đi vào trong cái trường học SMU đó, thì ổng là một đứa nghèo, mà bây giờ hôm qua chị đi một cái buổi tiệc, ổng cho cái trường SMU 100 triệu.
Wow.
100 triệu. Cho nên nếu mà cái cộng đồng người Việt Nam của chúng ta và cộng đồng Á Đông có một cái sự mở mang để mà hỗ trợ, hoặc là open mind để hiểu biết và làm việc cái kiểu cách như kiểu của người Mỹ ở đây đó, thì rất là nhiều người Việt Nam của mình ở đây rất là thành công. Nhưng mà Quỳnh Châu với lại West lại muốn cho thấy tất cả một cái rạng rực và thành công càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt. I will share with our community that, you know, I learned so much from you being my husband for 30 years. You mentor me, you teach me, you taught me about the strategies and the way American ways of doing business. And that's exactly how we can expand. So share that to our community, is that have an open mind, you know, be generous with things so that way they can grow and scale up their business. Your thought on that?
Well, anytime you're trying to do business, you know, people do business with people who they like.
Yes.
And so when you're doing business with people, you want to be honest and fair, just like you want to want those people to treat you.
Yes.
And so look at, when you are doing business, look at it from that standpoint. You know, how would you like to be treated in that transaction, and stuff, and then treat the other person fairly.
That's right. Well, thank you so much, honey, for coming on to the show with me today with Nam Phương. Right, Nam Phương was a surprise.
Thank you so much.
Cảm ơn quý vị rất là nhiều đã tune in trong chương trình Sức Khỏe Sắc Đẹp. Và quý vị ơi, Quỳnh Châu sẽ bắt anh West càng nhiều bước vào đây. Cưng thấy cái chương trình bữa nay thấy sao Nam Phương?
Dạ, nó rất rất là hấp dẫn phải không quý vị? Chị Quỳnh Châu đã mời được anh xã của chị Quỳnh Châu vô đây, mà đặc biệt rằng là ngày hôm nay không có phải talk on the phone nhé, mà có mặt tại ngay đài, anh đẹp trai của chị Quỳnh Châu và chị đẹp gái chị Quỳnh Châu ngồi chính giữa là Nam Phương, quý vị có thể tưởng tượng được không?
rất là vui. Cảm ơn quý vị. Nếu mà quý vị nào có thắc mắc hoặc câu hỏi về trong hội Niềm Tin và Nguồn Hy Vọng, cũng như là Stone International Wellness Center, quý vị cũng có thể text cho Quỳnh Châu và cứ gửi ý kiến, thì Quỳnh Châu sẽ try to làm một cái show rất là hấp dẫn cho quý vị. Đó là 469-969-0244. Một lần nữa Quỳnh Châu xin lặp lại, đó là 469-969-0244. Bây giờ Quỳnh Châu hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Thank you Wes so much. Cảm ơn chị Quỳnh Châu rất là nhiều. When we will be see you soon, right, for the next show.
Thank you.
That's
thank
right.
you chị Quỳnh Châu.
Đêm nay anh cũng cho em là sinh nhật nơi đây.